Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày thứ hai trong khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mây Từ. Chiều hôm nay trong cái phần mà câu hỏi và câu trả lời đó, quý vị hỏi liên quan tới vấn đề bản ngã, chân ngã và ngã của người phàm nhân, thì trong kinh điển Nguyên Thủy nó không có ngã. Cái ngã là do mình, cái sự sai lầm của mình, cái tà kiến của mình chấp ngã cho thật ra bằng ngã không có. Bây giờ sẽ đọc quý vị nghe một cái bài pháp. Đây là một sư cô ở bên khắc sĩ đó. Sư cô này tu cũng khá lâu rồi thì sư cô trình cái kinh nghiệm về bản ngã của cô cho mình nghe, từ cái lúc mà cô nhỏ cho tới cái lúc mà cô vô trong các cái lớp Phật học cô học để ta giải thích thế nào là bản ngã, mà cho tới khi cô hành thiền đó, hai cái giai đoạn, ba cái giai đoạn nó hoàn toàn khác nhau. Cô nói này: Thưa sư, ngày trước con tự hỏi thân này là của mình. Mình sinh ra rồi 5 tuổi, rồi 10 tuổi, rồi 15 tuổi. Vậy cái mình lúc 5 tuổi bây giờ nó ở đâu? Hồi nhỏ mà đã suy nghĩ như vậy. 5 tuổi của mình, 10 tuổi của mình, 15 tuổi của mình, quay hình lại cái nào cũng của mình hết. Nhưng mà bây giờ mình 15 tuổi rồi thì cái mình lúc 5 tuổi nó ở đâu? Mình thật sự là cái thân nào? Con không trả lời được. Soi coi tâm. Tâm mình suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu ước mơ, tất cả đều trôi đi. Vậy tâm nào là của mình? Con cũng không biết cách trả lời được. Khi khôn lớn, xuất gia và vào các trường Phật học, con được dạy không có gì là của mình cả, tất cả đều là năng uẩn, tất cả đều là vô ngã. Con nghe như vậy, rồi con bỏ qua. Tuy nhiên, 3 ngày trước đây, lúc ngồi thiền, chánh niệm miên mật, tâm yên tĩnh, con nhận ra, ủa, sao chỉ có tâm? Tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm hay biết, tâm nhớ tưởng là chuyện quá khứ. Chợt nhớ lại câu hỏi ngày xưa, thân tâm nào của mình đây? Tức thì tâm chới với dao động và bất an. Lúc bây giờ con hốt hoảng muốn đi gặp thầy ngay, nhưng chưa phải tới giờ, đành chịu. Cả buổi tối và sáng hôm sau, tâm bất an, không dám nhớ tới hai câu hỏi nữa. Chỉ thư giãn niệm Phật cho tâm dịu xuống. Tới chiều con tự trấn an, thôi bỏ qua đi, nhớ sống trong hiện tại là tốt nhất. Thế là con tiếp tục hành thiền và tâm yên trở lại. Mà con không biết cái trường hợp là trường hợp như thế nào. Câu hỏi đã đặt ra từ rất là lâu rồi. Và con đi học người ta giải thích cái đó là cái này vô ngã, không có ngã. Nhưng mà mọi chuyện nó xảy ra một cách tự nhiên. Nhưng mà tại vì sao mà cách đây 3 ngày con ngồi thiền con thấy toàn tâm không? Con không thấy cái nào là của con hết. Lúc bây giờ là con bắt đầu hốt hoảng. Thực sự trả lời tại sao tâm hành giả bất an như chấn động như vậy. Trong này khi kinh nghiệm được một cái gì, nó suy nghĩ cái gì, tâm mình bất an như thế. Cái này là cô phải biết cho tôi cũng có thể trả lời được. Tại sao quý vị thấy đôi khi quý vị tới quý vị hỏi sư đó, tại sao mà con thấy không yên ổn, con thấy đau khổ, con thấy như vậy như kia, là tại vì tâm mình suy nghĩ cái gì trong này nó mới bất an như vậy. Tâm mình nó suy nghĩ cái gì làm cho mình phải depressed như vậy? Câu chuyện là luôn luôn là xảy ra trong cuộc sống của mình. Mình nhìn cái vấn đề như thế nào? Nếu mình nhìn một cách tiêu cực, mình suy nghĩ rất là nhiều về nó, mình oán trách người này, người kia, cái nọ, là mình sẽ bất an. Cô này tìm không ra câu hỏi của mình. Không thấy tâm mình, không thấy thân mình đâu rồi, đã thấy rồi. Bây giờ không thấy tâm nữa. Mà bây giờ lại bất an. Câu chuyện nó xảy ra rồi, có bất an đâu. Đây là câu hỏi đã nằm trong đầu của hành giả từ rất lâu rồi. Thầy sư nói tiếp: Lối tư duy sai lầm này của tôi ta đã bám rễ quá chặt, cho nên xúc động dấy lên rất dữ. Tôi khuyên hành giả trong trường hợp như thế nên chuyển qua niệm Phật thay vì đối mặt với cảm xúc. Tuy nhiên nhớ đừng niệm cho tới khi tâm hoàn toàn yên, chỉ giúp tâm yên một chút rồi trở lại quan sát cái cảm xúc, cái cảm giác của mình. Quan sát tất cả trạng thái tâm có mặt, bất cứ trạng thái tâm nào. Điều cần nhấn mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhặt được một chút hiểu biết về tâm, hoàn toàn khác biệt với những gì mà hiểu từ trước. Và khi câu hỏi về thân và tâm của mình sống lại, tâm của hành giả lại bất an và dao động như thế. Tại sao? Đâu phải là câu hỏi mới à? Cô đã hỏi từ lâu lắm rồi mà. Bây giờ năm nay cô 50 tuổi rồi. Câu hỏi đã đặt ra từ lúc 15 tuổi. Và chuyên trải qua những cái lớp Phật học của học, người ta giải thích cho cô, sao cô không bất an, cô không dao động? Mà bây giờ chính cô nhận ra rằng không có cái gì ngoài cái tâm và thân và tâm, cô lại bất an dao động. Vì trong này nó phải suy nghĩ cái gì khi nó kinh nghiệm một điều gì đó. Hành giả có nhận ra là từ trước mỗi lần câu hỏi đặt ra, hành giả có thể tự trả lời được, nhưng xúc động có dấy lên không? Không phải vậy, không không trả lời được cũng để qua bên. Mà khi vô các lớp Phật học hỏi người ta, ta trả lời tất cả đều vô ngã, tất cả chỉ là tứ đại và ngũ uẩn thôi. Hành giả chấp nhận rất là dễ dàng, cũng không xúc động. Mà tại sao bây giờ nó xúc động? Từ lúc nhỏ cho tới lớn tham dự các lớp Phật học giải thích về lý vô ngã, câu trả lời đã có, tại sao lúc ấy không chấn động mà bây giờ tâm lại cảm xúc như thế? Tại sao tôi có biết đâu, tôi không biết. Dạ thưa thầy, nhìn đâu cũng chỉ thấy tâm và tâm nên con cảm nghe hụt hẫng và bất an. Đây là lần đầu tiên là con thấy à, con ngồi yên con mới thấy à, không có con, toàn tâm không à, vì vậy con hụt hẫng và bất an. Đây là do tà kiến chấp thân và chấp thân và chấp tâm của ta. Quan kiến sai lầm này không chịu chấp nhận sự hiểu biết này, có lẽ vì vậy mà bất an. Hồi trước người ta nói rằng là không có đâu, mình nghe thì nghe lý thuyết thôi, mình chấp nhận là dễ lắm. Bây giờ chính mình nhận thấy là không có này, thì có một cái tâm khác đối kháng, nó không muốn cái này. Nó từ lâu rồi, của ta nó quen rồi. Bây giờ nó thật sự nó thấy không ta này, chính mình trải nghiệm này, thì là cái tâm mà chấp ngã nó phải phục ra lại, làm cho mình bị kẹt ở chính giữa. Một lần có một sư cô người Hàn Quốc cũng tới trình pháp với tôi, là cô đã kinh nghiệm thế nào là không có tôi ta. Đơn giản chỉ là những diễn trình nhân quả của thân và tâm. Cô thưa với tôi là cô thấy rất rõ, hiểu rõ là không có ai trong này. Trí tuệ nhá lên một vài phút rồi mất ngay. Nhưng tà kiến thì quá mạnh cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Mỗi lần nghĩ tới đi chuyển, đi trình pháp, đi trình bày kinh nghiệm cho tôi là xúc động lên cực mạnh, làm cho cô rụt rè không dám và cứ ấm ức mà khóc hoài. Làm cái cô thông dịch cô cũng chẳng biết nói sao nữa. Thế mỗi lần cái sự suy nghĩ nó khởi sanh lên là cô biết chắc chắn là cái này không có ta, chứng minh kinh nghiệm như vậy, nhưng mà bản ngã trong này nó quá mạnh. Hai bên đối đầu nhau. Vì mà đối đầu nhau vậy thì cô này cứ vẫn giữ, không biết có nên trình pháp cho ông thầy không? Trình pháp thì nó không trình. Tại sao mà có không có ngã được? Ngã có cho sao không? Còn mấy cái nó không, chính mình thấy không có ngã mà. Hành giả nó bị dằn co giữa hai cái thế lực như vậy. Trí tuệ nhá lên một vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến thì còn quá mạnh cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Mỗi lần nghĩ tới chuyện phải đi trình pháp cho tôi và nói cái kinh nghiệm của ta, thế là cô ta khóc, xúc động quá, không có đi được. Chờ đợi một thời gian, cuối cùng thì cô cũng trình pháp, nhưng trình xong là cô khóc sướt mướt. Cái ngồi cái cô mà thông dịch ngồi bên nói cái gì nó cũng khóc, xúc động khóc vì không biết nương vào đâu, hụt hẫng hẳn chân. Chúng ta nương vào thân này để sống, để sinh hoạt quá lâu rồi. Bây giờ không có nó, mình giữa của đây đây, đâu đây. Cũng giống là từ trước giờ mình sống, tình cảm của mình giữa với trong con của mình, giữa với trong chồng của mình. Thấy không? Bây giờ một sáng đẹp trời, ông chồng bỏ mình cũng đi. Dồn hết tình cảm cho đứa con. Đây là một cái câu chuyện của một cái chị ở bên Los Angeles là vậy, chị nói. Khi mà đưa đứa con qua tới bên Mỹ rồi là hai vợ chồng qua tới Mỹ là tôi qua trước với thằng con trai, chồng qua sau. Ủa, con bà đi theo. Mà giờ cái bà này là ai, là con nhỏ ở chung ở mình. Nói là tại sao anh với nó làm sao vậy? Thì em đi chùa hoài thì ở nhà thì giao cho nó đóng cửa thì tôi chở sang lát cái dính hồi nào không hay. Cô này cứ chiều đi nghe chút pháp ở chùa. Cái chuyện xảy ra là như vậy, thì cô để cái chìa khóa lại cho cái cô mà làm việc cho cô đó, giữ cái chỗ đó. Rồi cô kêu ông chồng cô nói là anh xuống anh kiểm điểm tiền bạc rồi vậy, rồi anh chở cho nó về. Đó, xúc rồi ra thọ, thấy không? Cứ xúc hoài thì thọ nó phải tới. Rồi bây giờ đi qua bên Mỹ rồi, bây giờ nó đi theo đây, rồi làm sao đây? Rồi bây giờ cô chỉ hỏi, bây giờ anh thương ai? Anh thương tôi hay là anh thương nó? Thì cái ông chồng trả lời, bây giờ bỏ nó cũng được, bây giờ nó có bầu rồi. Đấy. Thì khi mà chị nói chị nghe như vậy là chị, đấy là cái một tâm tối rồi, sụp đổ rồi, tâm tối rồi. Nhưng mà bây giờ quyết định, bây giờ mình phải can đảm lên, thôi bỏ ông đi, để cho ông đi với nó. Mình chắc sắc con mình đi về Cali ở. Thì nghe nói đâu bên miền Đông, chạy về bên Cali. Về hết từ trước giờ thương chồng, bây giờ hết ông chồng rồi thì bây giờ thương thằng con. Thằng con nó chiếm một cái vai một cái vị trí rất lớn trong tâm của chị này. Thành ra ôi trời ơi, chị dính mắc với nó. Bây giờ tới cái lúc nó đi lấy vợ là chị đau khổ, quý vị thấy không? Thế mà mình không có tu tập thì mình dính thì nó xúc bất lưu, cho bất lưu thì kéo ra cho nó phải đứt tay cho cái làm sao này. Ai mình không thương ai bằng thương chồng mình, mà thương ai bằng con mình, có vậy không? Đó là nắm ruột của mình mà, tiền bạc tài sản của mình nữa. Sư giáo hồi xưa đó, mẹ sư đó cũng khá giả lắm. Đến thời kỳ mà mẫu thân vô cháy hết nhà cửa, tan nát, trời ơi, đứng dòm nhà cháy răng, xỉu lên xỉu xuống. Cảm giác không ta thật là khó lòng chấp nhận, vì tôi ta nó ở quá lâu trong tâm của bạn, bạn chấp ngã quá nhiều rồi. Bây giờ nhiều người họ kinh nghiệm cái này, nhất định họ nói không phải, tại hai bên nó đánh lộn nhau. Tôi nghĩ trường hợp hành giả trình bày cũng tương tự như sư cô Hàn Quốc. Một lúc nào đó người tu cảm nghe rất khó khăn, bên dưới phiền não còn dài, tức là chấp tôi ta còn dài, bên dưới tức là trong tâm thức của mình. Nhưng tu càng lâu trí tuệ càng nhiều thêm lên, trí tuệ và phiền não lúc bây giờ sẽ đối đầu với nhau, đấu tranh với nhau. Vì trí tuệ tăng thêm nên phiền lão càng lúc càng yếu thế, bây giờ nó sẽ tìm mọi cách chống trả quyết liệt, vì phiền não chưa chịu buông, đấu trường trở nên càng lúc càng dữ dội, cho nên thiền giả cảm nghe khó khăn, không thoải mái chút nào cả. Các quý vị nghe những cái phần thông tin này, quý vị thấy này, cái đường tu tập của mình nó đâu có dễ. Mình rất muốn có trí tuệ rất là nhiều, mình tu tập có giới định tuệ mà, muốn có trí tuệ. Mà khi trí tuệ nó lên rồi thì những cái thằng mà nó cố thủ trong tâm mình, nó phải chống đối lại. Tương tự như một người cư trú bất hợp pháp, chiếm nhà của người khác đã ở quá lâu, chủ thật sự đến muốn tế muốn đuổi ra, thế là người chiếm cứ sẽ tìm mọi cách chống đối, cố thủ, chỉ khi nào chịu hết nổi mới bỏ đi. Phiền não cũng tương tự như thế, chúng ở trong tâm mình quá lâu, nó là chủ nhân ông, nên khi bị đuổi đi, nó sẽ tìm mọi cách, mọi ngón đòn để chống trả. Bản chất của chúng là rất là xáo quyệt, vu mẹo, cho nên tống ra khỏi nhà không phải là một cái chuyện dễ, là cả một cái vấn đề đấy. Vì vậy bạn tu tập càng nhiều, bạn sẽ thấy bản ngã rất là nhiều mà bạn chưa dứt được đâu. Cũng giống mình tu tập rất là nhiều để mình thấy những câu chuyện ở đời, phải không? Mình thấy cái chuyện này sai, mình dính mắc như thế là sai, mình vẫn dính mắc như thế. Thì bây giờ chỉ cách là mình rút ra được bài học thôi à. Mình nhắc mình là bây giờ đó, mình thấy được cái yếu điểm của mình là mình phải tu tập thêm nữa. Tới một ngày nào đó mà khi mình tu tập vững vàng thì thôi. Cũng giống như hồi nãy có một vị nói với sư là bây giờ nó làm việc mà nó phiền não, nó bỏ đi hoài. Sư cũng vậy, sư về ở bên Việt Nam nói là ở 7-8 tháng mà mới có 2 tháng là sư phiền não, sư muốn đi về. Tự nhiên sư nhắc, thầy của sư nhắc, thầy của Ngài Phó Tượng Hưng Triệu nhắc, hãy một cái chuyện làm phiền não, ở đây mà giải quyết, đừng có đi đâu hết trơn. Mình tu là tu ở chỗ đó, chứ không phải tu là mình chạy đâu. Ở đó mình phải chấp nhận tất cả mọi chuyện, rồi tự nhiên lúc cái tâm mình nó yên ổn, mình sẽ hiểu cái cách mình xử lý như thế nào. Kêu một người là chợt da chứ phải chơi hả? Ở đó khó khăn vô cùng rồi đó, cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó khác, cái sinh hoạt nó hoàn toàn khác, những cái người bên đó họ hoàn toàn họ khác mình. Thì mình ở một thời gian, bây giờ mình có sự chấp nhận, mình hiểu rằng họ là như vậy mà mình là khác họ, mình không thể nào mình muốn họ giống mình, phải vậy không? Họ ăn nói, họ chửi thề, họ uống rượu, họ nhậu nhẹt, họ tới họ kiếm chuyện với mình vậy. Họ đánh lộn với nhau, họ cầm dao, cầm rượu, họ rượt nhau. Đây là những cái cảnh mà mình thấy mỗi ngày. Sư có thấy cái cảnh này đâu. Sư ở trong chùa mà. Gia đình sư cũng ở chỗ mà, lớn lên cũng ở cái chỗ mà kêu bằng là thị tứ, cũng thấy những cái cảnh như thế này. Nhìn thấy phức tạp quá. Vì những cái câu chuyện là mình ở xung quanh những người hàng xóm, sư thấy sư bạn của sư là giúp đỡ vậy. Chỉ cần chỉ là một chuyện một chút sai trái thôi này, nó lại nó súng lại. Có đơn giản thôi à. Sư thấy sư đạp xe đạp đi ngang đó, sư thấy cái thằng nhỏ, cái thằng đó nó bồng đứa con. Cái sư hỏi, ủa? Con mới có đứa hả? Nói dạ con, vợ con mới sinh ra rồi, bây giờ thì gì đây? Bây giờ nó đi làm công chuyện, con giữ. Thấy thằng nhỏ dễ thương quá. Đứng chơi nói chuyện chút vậy đó. Rồi cái sư đi về, sư nói với sư bạn của sư nói, đó nó mới có đứa con, nó mừng quá thôi mình kiếm cho nó, kiếm cái gì mình cho nó. Cái em lại hỏi ba nó, má nó coi thử là giờ nó bú sữa gì, thì nói là nó bú sữa mẹ. nhưng mà cũng cho nó một ít tiền để mà gọi là mua sữa cho con, thì mình vui vui với nó mà, có vậy không? Thì quý vị thấy có cái gì sai trái trong này không? Mình đi mình thấy một thằng nhỏ nó mới sinh ra, cha mẹ nó mừng quá, thì mình cũng tới mình trong hàng xóm với nhau mình cho chút đỉnh tiền, nói là bà sư bạn sư nói là sư ông đó, tức là sư đó, sư bây giờ lên tới sư ông rồi đó. Bữa nào ông đó thì thành sư ông, tôi thành sư cụ, sư cố nữa, trời nó kêu đủ thứ tên rồi. Rồi bây giờ đó, rồi đó nói sư ông nói là cho đưa cho cô một chút đỉnh tiền đó để cho hộp sữa. Vậy mà cái thằng hàng xóm ở sau mà nó nghe được, buổi tối rồi nó nhậu say cái nó leo hàng rào nó vô, nó cầm thêm cái dao nữa. Vô nó hỏi kêu nói là nó đập cửa ầm ầm chó sủa quá trời quá đất, rồi cái sư bạn của sư ra, cái sư ra sư hỏi trước, rồi hỏi chú cần cái gì, nó tôi muốn gặp sư kia tôi nói chuyện. Cái sư ra sư nói cái thằng trên thằng xóm cái thằng nó thấy nóng nảy quá mà nó đòi leo cửa nó vô, mà tôi nói đi chờ đi, tôi ra tôi mở cửa cho yên tâm đi, cái cửa khóa đó, trong này chó thì sủa ầm ầm mà. Cái ông hỏi ngài thấy thằng nào, tôi nói không, cái thằng ốm sắm mà nó ôi thằng đó là thằng quỷ đó, được rồi để tôi ra. Thì quý vị ra nó hỏi một câu biết sao, ông bữa trước là má tôi là bằng cái đứa cháu kêu tôi bằng cậu tới, tức là nó có một đứa em đứa con gái của nó đi lấy người nào đúng biết đẻ ra thằng nhỏ, thì má nó là bà ngoại bồng thằng nhỏ tới mới là xin sư sư bạn của sư nói là dần nhỏ nó bệnh quá, sư cho tôi ít tiền để mà tôi đi bác sĩ để mà để khám cho nó đó. Nhưng mà ông sư bạn sư nói ông cho, ông nói cái con nhỏ này tức là bà ngoại của nó, là con nhỏ này chú muốn đi đánh bài, đưa tiền cho nó là nó đi đánh bài cho nó, không có đưa đi bác sĩ gì đâu. Bây giờ là muốn mà đi bác sĩ là mình tới mình trả tiền cho bác sĩ, mà biết nó đi bác sĩ nào mà trả tiền. Vậy bây giờ ở đây là vậy, là muốn giúp nó là bây giờ nó đi bắt cần đi bác sĩ và muốn có tiền thì bây giờ phải tới đưa tiền cho bác sĩ. Hoặc giả nó đi học nó cần tiền đem tiền tới trả trường cho, đừng đưa tự nó đưa nó là hết. Cái xài đã xong rồi lên xuống xin mình nữa. Rồi cái nó tay đôi tay ba với người bạn sư nói mà tại vì sao mà ông cho cái thằng đó là cái thằng nhà giàu, cái thằng đó nó có cái quán. Nó cũng có đứa con, mà cháu tôi cũng có đứa con mà má tôi xin sư tiền để mà sư đưa nó đi bác sĩ mà sư không cho, mà sư cho cái thằng nhà giàu, vậy là sư theo cái thằng nhà giàu, sư không thương cái thằng nhà nghèo tụi tôi được cái nọ kiếm chuyện. Sai đổ lên nói vậy. Rồi cái ông sư nói thôi được, thôi đi về đi, thì để ngày mai thì mình nói chuyện. Nói rồi bây giờ mà mày muốn tao lên cho má mày phải không? Để đưa cháu mày đi được rồi, để nó mai tao tính. Thôi bây giờ đi về ngủ đi, biết nó say rồi mà tay nó cầm rượu nữa, nói lơ mơ nó chém mình cái sao? Đó. Dễ sợ không? Mà mình mới tức thì mình mới về đó là gia đình của nó là thấy xin lỗi, trong nhà là con nít con gái là chừng 12, 13 tuổi ra ngoài đầm ngoài ruộng mà đi cầu rồi, rất là mất vệ sinh. Thì sư cái sư bạn của sư nói thôi bây giờ ngài có chút đỉnh tiền cho nó xây cái cầu tiêu, để nó thấy người khác xây cầu tiêu nó xin sự cầu tiêu, nó nói đừng xây cầu tiêu đưa tiền cho nó xây cho nó không được, cho nó mới cho nó tức thì cái cầu tiêu đó, nó thấy rõ ràng. Vậy mà đến khi mà mình làm cái gì mà nó không vừa ý là nó xuống kiếm chuyện. Thì cuối cùng thì mình dàn xếp cho nó được, nó về ngủ đi. Được rồi mai lên, mai ta lên ta kiếm má mẹ ta cho tiền. Nói vậy cho mình đâu có chó. Mình lên kiếm má nó hỏi tại sao mà tôi muốn cho ai tôi cho chứ tại sao mà nó say rượu lên nó đòi đánh tôi. Quý vị thấy không? Những cái người như vậy mình đổi là đổi thế nào? Mình chỉ đổi mình thôi, mình không đổi họ được. Thấy sợ không? Thành ra khi mình tới một cái chỗ nào đó là mình phải thay đổi. Mình đừng có muốn họ là như cái người mình nghĩ. Nếu mình cứ nghĩ mình giữ cái đầu trong đầu mình chấp vào cái ý của mình là mình sẽ chết. Phiền não cũng tương tự như vậy, chúng ở trong tâm mình quá lâu rồi, nó là chủ nhân ông, nên khi bị đuổi ra nó sẽ tìm mọi cách để chống đỡ. Bản chất của chúng là rất xảo quyệt mưu mẹo, tống ra khỏi nhà không phải cũng là một vấn đề đó. Bởi vì cái người mà tu tập nó bị dằn co giữa hai bên, bên thiện bên ác đó. Tôi cũng có kinh nghiệm tương tự xảy ra khá lâu. Nếu tôi hành thiền liên tục tích cực thì tâm tôi bất an và chới với. Ngược lại bây giờ tôi không tập, tôi thoải mái, tôi nhẹ nhàng, tôi đi chơi, tôi bắt đầu không bỏ cái trạng tu tập là rồi tôi biết là tâm tôi rất là yên. Tôi hiểu ngay là có chuyện không ổn, thở rất khó, ăn không được, tâm khó chịu do tâm sân. Nhưng tôi bị dính vào thời điểm hai lực tà thiện đang đối đầu với nhau khốc liệt. Lúc bây giờ tôi chỉ cần buông tay, mặc cho phiền não muốn làm gì là làm, thân tâm thoải mái ngay, tham đã thắng thế, nhưng trí tuệ cũng đến bên nhắc rằng cái này không ổn, có chuyện sai trái rồi đó, phải tiếp tục tu tập nữa. Quý vị chưa tới cái giai đoạn này phải vậy không? Quý vị chưa thấy những cái chuyện này thì quý vị nhắc để mà thấy cái này là vậy đó. Mong cho quý vị thấy để vừa nào quý vị kể qua thử sao. Không thiền tâm an ổn nhẹ nhàng thoải mái, bắt đầu thiền là tâm trở nên khô khan khó khăn, thấy không hưởng được cái gì hết. Một bên hành giả hiểu các pháp vận hành một cách tự nhiên, không ai điều khiển, không có tôi, không có ta. Bên khác là phiền não ngã chấp chưa buông được. Đây là đừng có nói chuyện mà người thành thiền mà bây giờ mình sống ở trong cuộc sống mình cũng bị dặn con. Phải chi đừng có tu, đừng có biết gì hết, đừng có biết gì phải trái. Bây giờ mình biết rất là rõ nè, thấy không? Cái câu chuyện xảy ra là mình hiểu rất rõ là tâm mình dính mắc. Nhưng mà bên kia nó nói không được. Mình dính mắc thì phải thả nó ra, buông ra cho khổ. Nhưng mà cái chấp ngã hay là cái phiền não trong này nó nói không. Nó mình đã cho nó, là mình đã giúp nó, mình đã làm chuyện này chuyện kia mà nó đối xử với mình như vậy, không có được. Như vậy là mình yếu kém, mình yếu thế rồi, nó đủ thứ chuyện nhu nhược rồi đấy. Thế là mình chạy theo phiền não. Trong này trí tuệ nhắc mình mà, trí nhắc là chuyện đó không nên, không ổn rồi. Nhưng mà bạn có đủ trí tuệ để bạn thấy rằng là cái vấn đề là rõ ràng là mình là vấn đề là do từ mình tới không? Thế mà mình buông tay để cho phiền não nó muốn làm gì là mình cứ phải tiếp tục chạy theo cái ý của nó hoài. Chừng nào mới ngừng lại đây? Một bên hành giả hiểu các pháp vận hành một cách tự nhiên, không ai điều khiển, không có tội ta. Nhưng bên khác phiền não ngã chấp, nó vẫn giữ chặt cái chỗ của nó. Do đó mình ở chính giữa. Tuy nhiên nếu hành giả không tiếp tục tu niệm, phiền não sẽ tràn ngập tâm trở lại. Nói cách khác, hành giả đã nhớm hiểu thế nào là lý vô ngã rồi. Tôi khuyên nên tiếp tục hành thiền đi, không sao cả. Hành giả phải có trí tuệ mạnh để nhận ra điều này, bằng không thì phiền não nó tới nó bung hết. Tại vì mạnh vô cùng trời đất. Tới một giai đoạn hành giả thấy sự tu hành không đem lại một cái gì hết, không thưởng thức được cái món gì hết. Trước đây tâm hành giả đắm chìm trong sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng êm ái. Bây giờ tu hành mà thấy không hưởng gì hết, làm sao sống đây? Thôi chắc cuốn quay về Việt Nam cho yên cho rồi. Hồi trước là mình theo cái bên này là mình thấy mình sướng đủ một chuyện, phải vậy không? Rồi nhưng mà một thời gian mình không thấy khổ quá. Sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng là ngủ trần đó, phải không? Mình thấy dẫn mất cái này nó cũng khổ quá, mình kiếm đường mình tu. Vô này tu thấy chẳng hưởng được cái gì hết trơn, cái gì cũng vô ngã hết trơn. Phải có ngã chứ có khỏe không? Đụng đâu rớt đó. Mà ông thiền sư ông nói, tôi đã can qua cái cảnh này tôi biết mà. Nó một chút vậy thôi, nó hiểu một chút vô ngã vậy thôi, bữa nào ngã trở lại. Tại vì sao mình về chùa, mình không tu tập, mình sinh hoạt. Mình giao lưu với người này người kia, mình quên cái chuyện tu tập của mình. Phiền não ào trở lại, ông nói nó giống như là rong rêu nó bám trên mặt nước. Mình tu rồi mình từ từ mình quan sát mình thấy rồi mình thấy rõ ràng là không có ai trong này hết trơn đó. Nhưng mà mình về chùa rồi mình đi về trở lại thiền viện của mình rồi để mình sinh hoạt, mình tu tập Phật giáo, là mình về nhà hay là mình đi về chỗ công an việc làm, mình quên mình tu lại, trở lại chấp cả nữa là khổ nữa. Bạn nói là thấy tham, quan sát tham mất. Mình đâu có thấy qua sáu căn tâm tham đầy như cỏ dại. Tâm tham làm cho chúng ta thấy cái gì cũng ngon, cũng bổ, cũng thơm, cũng đẹp, cũng hấp dẫn cả. Tôi ăn cái này là vì sức khỏe mà, mình lúc đầu nói như vậy. Bữa sau mà ai mà dọn món khác là mình chịu không nổi. Sư mà lúc đầu mà sư đi qua Miến Điện không ăn được là bởi vì sư nói là thịt là gì đây, đừng có ăn đồ dầu mỡ. Ăn chay, ăn mặn, ăn măng mà dầu mỡ quá mình chịu không nổi. Ăn chỗ này là vô là bệnh hoạn này vậy. Mà mình thấy các sư Miến Điện là đó, họ không ăn cái nạc, họ về bút cái mỡ họ ăn. Rồi mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận. Người ta ăn tôi nó ngon mà làm sao đây? Cái cách thức người ta ăn gì từ trước giờ quen rồi. Mình không ăn là mình đừng ăn. Còn các sư đi về Việt Nam tôi thấy ngộ lắm. Sư kia là bị gì đấy, tim. Tim là không được ăn mặn á. Vậy mà ngồi một bàn á, tôi thấy ông than, tôi tới rồi á. Tôi nói, ôi trời, con lâu quá không gặp ngài, ngài giúp này khỏe không? Ông khỏe gì khỏe? Trời ơi, tim mạch nó cực quá rồi, ăn uống. Vậy mà tới khi bằng lên bằng ăn rồi, sư bắt đầu rồi, sư dòm các vị khác vô. Tôi hỏi, ủa sao ngồi không vậy? Trời chén nước mắm. Phải có chén xì dầu bỏ thêm vài miếng ớt trong đó mới ăn. mà ông nào cũng tim mạch rồi tiểu đường đủ thứ chuyện này. Rồi bây giờ rồi ăn rồi sao, rồi ăn rồi mình uống thuốc, đúng không? Cứ việc ăn cho đã đi rồi mình uống thuốc mà. Thì quý vị thấy là những cái tư duy như vậy, thì nếu mà quý vị là cái người mà biết chăm sóc sức khỏe, quý vị nghĩ sao? Thôi thì mạnh ai nấy chịu à, phải không? Mình sửa người ta sao được? Cái cách thức họ tư duy như vậy và ăn uống như vậy thì để yên cho họ thôi. Trong hồi trong một bàn với sư với bên Myanmar mỗi lần sư qua là ngồi trong đó là các toàn vị trụ trì được không à? Ông nào cũng bệnh hết, khám phá rồi. Ngay cả ông thiền sư thầy của sư bây giờ cũng bị ung thư nữa. Còn một ông thì bị thận rất là nặng, còn một sư thì bị cái gì đấy, sư không biết cái gì đó mà đi nhà thương hoài, bị viêm xoang là bị cái gì đó không biết. Còn bên Việt Nam là tôi không thể nói được, bên Việt Nam là bệnh liên miên các sư đó. Không có ai nấu nướng gì hết, ở cái chùa mà sư ở thấy không có ai nấu nướng. Buổi sáng là mấy sư ban đêm lên mạng trả lời Phật học là gì đó sư không biết, mịt mù tới 9, 8, 9 giờ mới thức dậy. Rồi quý vị biết xong ở ngoài cửa treo một hộp cơm hộp, cái cô mà bán cơm hộp cô thấy cô treo một hộp cơm hộp đó. Cả buổi là mà gì đây ngủ tới 8, 9 giờ mới dậy. Rồi bây giờ tới giờ điểm tâm rồi, trưa rồi thì có ai nấu cho ăn đâu, mở hộp cơm hộp ra ăn. Thì cơm hộp mà ngon cái gì có 10.000, 23.000 mới được đô, một cơm hộp cũng có 10.000 đó, ăn cái gì trong đó. Rồi buổi tối đói bụng chạy ra uống một chai bò húc hay là cái number one là cái gì mà toàn hóa chất trong không, ăn uống kiểu đó mà sao không bệnh được. Vì vậy mình hỏi xung quanh các sư bệnh không à, kêu điện thoại ra, sư ở ngoài nhà quê đó, kêu điện thoại ra cho ông sư bạn của sư thức bệnh gan mà, sư bạn của sư bệnh gan rồi bệnh bao tử nữa, đủ thứ bệnh là viêm xoang là tại ở trong đó. Buổi tối khoảng chừng 7:30 8 giờ là mình đi bộ, đi ra ngoài là mình thấy trời mịt mù đen thui, nó đốt mà nhựa, nó làm mấy cái đồ mà để mà hộp cơm hộp đồ để cái form á, nó làm cái đó, nó đốt cuốc hộp hết trơn. Rồi xung quanh chùa nó có cái con mương, mình dòm thấy nước xanh lè ở trong mấy cái công ty xả ra vậy. Quý vị thấy chính phủ nào mà trách nhiệm gì trên cái environment, thấy không? Mình ở bên này mình quen rồi, mình thấy cái này toàn là vô trách nhiệm không à. Nhưng mà họ sống vậy quen rồi. Họ nói đừng có thưa kiện gì, thưa kiện cũng ai trả lời đâu. Còn gần đó có một số dân bức xúc về cái bãi rác, hôn quá chịu không nổi. Người ta tới phỏng vấn, chửi luôn, đừng có phỏng vấn nữa, cả trăm người tới phỏng vấn rồi hôi vẫn hôi như thường à. Quý vị thấy, mình thấy cái cảnh đã khó khăn rồi, xung quanh những người nào cũng khổ hết trơn. Đó, quý vị muốn vô quái khổ của người Việt Nam này. Xin cho quý vị cái địa chỉ, quý vị tha hồ, quý vị thấy khổ. Bạn nói là bạn thấy tham, bạn quan sát tham, tham mất. Mình đâu có thấy qua 6 căn này, tâm tham đầy dẫy như có dại. Tâm tham làm chúng ta thấy cái gì cũng ngon, cũng bổ, cũng thơm, cũng đẹp, cũng hấp dẫn cả. Và chúng ta tiếp tục hưởng trong đó. Nhưng nếu bạn duy trì chánh niệm miên mật từng phút từng giây, trí tuệ đi theo, ham thích không còn một chút cơ hội xen vô nữa, bạn sẽ cảm nghe thế nào đây? Con sư kia ông nói rằng là tôi thấy cái gì cũng thay đổi cả. Ngay cả khi mà mình ăn rồi đó, mình nói cái món này sao mà ngon quá, mới nói ngon quá cái là ngon tắt à. Nói, ủa vậy thì làm sao mà mình sống đây? Mình sống là bây giờ mình ông sư mình cũng có vợ có con, cũng có nhà có cửa, chỉ có được là chờ 2 buổi mà ăn cho nó ngon thôi, mà bây giờ cũng không thấy ngon nữa, làm sao đây? Tự nhiên ông depressed à, không muốn tu nữa. Đó, quý vị thấy không, trí tuệ khởi lên cho thấy rằng thấy tất cả đều diệt đó, lên nó tắt, lên nó tắt, lên tắt. Tự nhiên trong này phiền não nói là bây giờ nó chỉ có cái ăn thôi, mà cái ăn cũng hết nữa rồi, cũng thấy ngon nữa, thì sống làm sao đây? Thưa, sẽ rất khó khăn vào lúc đầu, nhưng sẽ rất khó khăn vào lúc đầu. Có một người nói, thưa thiền sư, theo con nghĩ nó sẽ rất khó khăn vào lúc đầu, nhưng thoái hư tật xấu sẽ từ từ chuyển đổi, có đúng như vậy không? Nghĩa là khi mà cái trí tuệ nó khởi sanh lên thì mình thấy tâm của mình nó chống đối, nó phản kháng rất là dữ, nhưng mà hãy tiếp tục tu tập nữa đi. Sư này nói vậy, góp ý nói với thiền sư đó, hãy con nghĩ là mình cứ tiếp tục tu đi rồi trí tuệ mình càng ngày nó càng nhiều thì nó sẽ lấn qua phiền não, nó sẽ có sự chuyển đổi. Đúng vậy, nhưng tình trạng đối đầu giữa trí tuệ và phiền não ai không phải ai cũng kinh nghiệm được, chỉ cần nhớ nếu gặp như vậy chỉ cần vượt qua một lần thôi sẽ vượt qua luôn. Chúng ta tu chưa hiểu tâm tham sinh hoạt như thế nào, quan sát tham, tham mất đó là ở mức độ thô thôi, sâu trong sâu thẳm tiềm thức tham vẫn còn ngự trị chưa sức mẻ một chút nào cả, thì tại bạn chưa nhận ra đó thôi. Có nhiều người nói khi nghe về và con cái tham của con bây giờ nó bớt rồi, nó càng ngày nó càng vi tế. Thì sư hỏi vậy cho vô nhà ăn có thấy chảy nước miếng không? Dạ có. Cái này mà vi tế cái gì phải vậy không? Cái này thực sự cái này đâu phải tham, nó tự động nó ra. Tại vì mình phải nói ngon trong này nó mới ra chứ phải không? Thì nhớ ông thầy sư nói có một lần tôi dẫn một đám, cái này chắc là sư kể quý vị nhiều lần rồi quý vị nghe rồi, ông dẫn một đám Phật tử gọi là kêu bằng là shopping meditation, lần đầu tiên sư nghe bài ra vậy đó, shopping, đi shopping, dẫn một đám có Myanmar, có Việt Nam, có rồi Đài Loan, rồi cái gì nó đủ thứ xứ, đi qua một cái đảo ở bên Mã Lai, ở cái chỗ là free duty. Thì ông nói bữa đó là đi hết, đa phần là mấy cô đi nhiều, mấy ông thì có chừng 5-3 người, mà đa phần thì cái xe buýt là mấy cô không thả cái xe xuống là chờ mấy cô chạy vô trong đó đủ thứ. Ông nói tôi cũng đi vô tôi coi thử sao, tôi đi dò tôi thấy 4-5 cô đứng súng coi một cái sách tay, cái giỏ gì đâu không biết, mà nghe nói cái thứ đó là tốt lắm, mà nó bán nó đang 50% off gì đó rồi gì đó mà không có trả thuế nữa đó. Cái mà mấy cô đứng súng nói cái gì đó không biết, cái ông tới sau lưng ông nói mua được chưa, mấy cô quát hồn dòm lại tiền sư giúp mình chơi nha, ông tiền sư đừng bỏ chạy hết rồi. Mà ông tiền sư nói tôi đâu có làm gì, tôi chỉ hỏi mua được chưa thôi. Cái ông về ông hỏi, bây giờ ông hỏi một cái cô người Úc, tại sao cái cô bỏ chạy, tại sao cái cô bỏ chạy nó? Nói chị con không biết mấy cái cô kia thì như thế nào, thì con không biết, mà khi mà sư đứng sau lưng con mà sư nói là mua được chưa đó, thì làm như cái sự trí tuệ, cái sự khôn ngoan nó tới cho con thấy rằng là nãy giờ là con ở trong đó gần cả tiếng đồng hồ mà con chẳng biết gì hết. Đây là mê mẩn ở trong đó, mịt mờ trong đó. Mà con mua cái sách này đâu có nổi 800-900 đô thì gì đó biết, mà đã 30-40% off rồi. Cái rồi mà còn gì đây mà còn không có thuế rồi nữa, biết là mua không nổi, nó đẹp quá chịu không nổi, đứng bây giờ cô trình buổi tối trở về trình pháp á, cô nói lúc đó là tự nhiên gọi là mình đang ở trong cái chuyện mê mẩn á, tự nhiên có một người đứng sau lưng mình là thầy của mình nhắc mình, cái tự nhiên thực tỉnh là mắc cỡ quá bỏ chạy. Chưa lần nào mà thấy cái tâm tham nó vô trong đó mà đậm đà như vậy đó. Một lần thôi chứ còn những lần khác là chưa thấy đó này, còn nhiều nữa. Chúng ta tu nhưng chưa hiểu tâm tham sinh hoạt như thế nào, quan sát tham, tham mất đó là ở mức thô thôi, trong sâu thẳm tiềm thức tham vẫn còn ngự trị chưa sức mẻ một chút nào cả, chỉ là chúng ta chưa có tinh tế để nhận ra nó thôi. Tới đây tôi nghĩ chắc nên ngừng nói thêm nữa, quý vị nghe ngán quá không còn muốn thiền tập nữa. Khi nghe nói pháp hành thiền Vipassana sẽ giúp chúng ta giải thoát chứng ngộ niết bàn, dẹp tan phiền não, sao nghe hấp dẫn quá chừng. Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm hay hiểu là diễn trình thanh lập tâm phải đi qua những giai đoạn rất là khó khăn như thế, và không thể nào cảm nhận những cái chuyện tương tự như vậy có thể xảy ra. Ai cũng choáng ngợp vì thấy kết quả tuyệt vời của trí tuệ hay sự thanh tịnh tuyệt vời của niết bàn. Mấy ai hiểu rằng muốn đạt được như thế, đồ ải người tu hành phải trải nghiệm rất nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn, bất an và đôi khi muốn bỏ cuộc nữa. Đôi khi tu rồi mình thấy rồi mình sợ rồi. Một đằng là hãy chi mình không biết, thấy không? Mình cứ việc ăn uống mình nhậu mình không biết mà, mình ngu mà. Còn bây giờ mình biết rồi, mình biết cái này là khổ nè. Lúc bây giờ bắt đầu giằng co đó. Nên quý vị tu tập nhiều, quý vị bắt đầu hiểu, mặc dù hiểu trên lý thuyết nhưng mà khi mà quý vị nhúng tay vào cái chuyện mà bậy là quý vị hiểu là cái này sai đó, nhưng mà lúc đó thì phiền não nó mạnh quá, nó xô mình đi à, thì mình làm, nhưng mà quý vị thấy không, nó để lại dấu ấn trong tâm mình ăn không yên, mình ngủ không yên với nó. Mà nhớ một điều là ông nói cái ăn không yên ngủ yên là tốt đó, Tại vì từ trước giờ bạn nó có biết là cái chuyện là xấu sao, giờ bạn thấy tâm của bạn nó rất là chấn động. Cái cô nghĩa của nó khi mà thầy đứng sau lưng thầy chỉ hỏi tôi là mua được chưa, chứ thầy đâu có la rầy gì, thầy có ông nó có kê cái chuyện đó, biết rất rõ mà. Nhưng mà dường như là có một người nhắc nhở mình, tại sao mình để cho tâm tham nó tràn ngập mình như vậy trong một cái thời gian rất là lâu như vậy, mà mình đâu có phải là mình ở ngoài đời mình sinh hoạt đâu, mình ở trong đường thiền mới ra. Người nào cũng 3-4 tháng tu tập mà ghê lắm. Thật ra ông nói đừng có bao giờ nghĩ rằng là bây giờ tôi tu tốt, tôi hay giỏi rồi, qua bên Mỹ về tới Mỹ là phiền não đứng trong tay này, tới đây mày đi Miếng Điện nha, rồi bây giờ tới đây. Mà xin nói đừng có tới Mỹ nè quý vị ơi, lên tới mà ra khỏi Myanmar mà lên tới phi trường Singapore nó được, nó quá cảnh á. Singapore là đại hàng rồi, là mình thấy cuộc sống hoàn toàn khác. Phải qua bên Thái Lan quá cảnh, ở Myanmar mình đang thấy cực khổ như thời kỳ đầu trước thôi, bây giờ thì hết rồi. Mình thấy cái xứ nó nghèo nàn, cực khổ rồi vậy đó, rồi cái tâm tu của mình nó cũng tốt rồi vậy, nhưng mà khi mà mình bước vô cái thế giới của xung quanh mình là mình thấy đi qua mấy cái chỗ mà nó bán đồ mà free duty đó, cái gì mình cũng muốn dọn hết trơn. Mình đồng hồ là sư mua biết bao nhiêu cái vậy mà sẽ đi dọc đó, không có chuyện gì làm dọn cái đồng hồ, đứng dọn qua dọn lại dọn tới dọn lui, mà về nhà 5-6 cái đồng hồ đứng dọn cho được. Thì là mình thấy đó, ai cũng đoán ngợp việc thấy kết quả tuyệt vời của trí tuệ hay sự thanh tịnh tuyệt vời của Niết Bàn. Mấy ai hiểu rằng muốn đạt được như thế, đòi hỏi người tu hành phải trải nghiệm nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn bất an, và đôi khi cảm thấy thất vọng mà muốn bỏ cuộc nữa. Giống người ta phân kim loại muốn làm sạch bằng cách chùi ngoài mặt sơ sài thì rất dễ, nhưng làm thế nào cho vàng và bạc trở nên tinh chất đến 98-99% là cả một cái công trình và mất rất nhiều thời gian. Tâm con người của chúng ta cũng thế, những phần phiền não thô thì dễ diệt trừ, nhưng phần nằm sâu thẳm trong tiềm thức muốn đem hết ra để thanh lọc tâm thì không phải là chuyện đơn giản. Đó là lý do tại sao phải duy trì chánh niệm từng phút từng giây để trí tuệ có dịp sanh mãi. Trí tuệ của hành giả bây giờ nó ít và nhẹ, tới được một chút là phiền não nó thổi bay liền. Khi trí tuệ được phát triển và khởi sanh hoài, phiền não không có dịp đến gần nữa thì khả năng thanh lọc tâm càng lúc càng cao. Tuy nhiên khi bị chặn giữ như hơi trong một quả bong bóng, sức ép càng lúc càng cao, và nếu trí tuệ không mạnh giữ lại thì nó sẽ vỡ tung. Đó là trường hợp tôi sau một năm tập luyện tích cực, trong suốt cả năm tôi không hề nổi sân một chút nào, chỉ có một lần thôi, chỉ vì một cái câu chuyện xảy ra rất là nhỏ, là tại vì tôi đi chợ về, tôi xin thằng em tôi một viên thuốc, cái nó nói ông cái gì mà cứ đông hoài, vậy là tôi bung lên tôi đánh nó, mà đến nỗi mà chỉ tôi ở trong phòng mà chạy ra mà nói tao nghe mày hành thiền sao mà mày ác như cọp vậy, bà la lên một cái là tự nhiên tôi tụt xuống là tức thiền, biết là mình quá tay rồi. Tôi hành thiền cả năm không giận ai hết trơn, vì mà chỉ một câu nói chuyện thôi, tại vì mình đè xuống. Trong khi mình tu tập thì cái tâm của mình nó có trí tuệ thì nó giữ đó, chánh niệm trí tuệ nó giữ đó, nhưng nó chưa có cơ hội thôi, chỉ có cơ hội là bung lên ào lên liền. Bị chặn không có cơ hội để sanh lên, phiền não sẽ củng cố lực lượng và tạo sức ép để quay lại. Tâm của chúng ta vốn là xào huyệt của phiền não, đó là địa bàn sinh hoạt quen thuộc của nó. Bây giờ bị chặn lại, chúng sẽ chờ đợi rất lâu. Nó patient với mình lắm. Thì ông kia ông nói, thưa sư, con ở bên Việt Nam á, con nói với bà xã con, thôi bây giờ tôi già rồi, tôi cũng không giúp đỡ gì được bà hết trơn á, bà buôn bán làm ăn mình thì cũng được, con cái mình bây giờ nó cũng lớn rồi. Thì tôi nghe nói các bạn đi qua bên đi Myanmar đi hành thiền rồi đi xuất gia, rồi bà cho cứ đi theo được không? Vợ ông nói được, tốt, ông cứ việc sư cứ đi, ông cứ đi, ông qua ông tu, mà nếu ông ở bên đó không được thì đi về đây, tôi có tiền có bạc tôi lập chùa cho ông ở, nói mà sướng lắm. Rồi ông nói trời, con hồ hởi phấn khởi quá, bây giờ thưa thiền sư, con qua đây được 3 tháng rồi, bây giờ mỗi lần thiền con cứ nhớ vợ con à. Con mắc cỡ quá trời, tại sao mà mình đã hứa mình đi xuất gia mà bà xã mình cũng đồng ý, mà tại sao mình qua đây mình nhớ vợ nhớ con? Thì sư nói sao sư quên nữa, sư ở với người ta mấy năm rồi, 30 mấy năm rồi, sao quên thế, mới có 3 tháng mà. Trong lúc mà đức tin của sư rất là mạnh, sư thấy cái đời tu rất là thích hợp, sư muốn đi tu, sư muốn chuyện này chuyện kia, lúc đó đức tin nó rất là cao, phiền não nó chờ, nằm yên, rồi cho mày đi, cứ việc đi. Thế khi sư qua bên đó, sư tu lát sư ngợp rồi, thấy không? Thì sư thấy cái chuyện tu không phải là dễ, khó khăn, bắt đầu sư chán, phiền não ra nó thủ thỉ, thôi dìa đi, thôi dìa đi, thôi dìa đi. Phiền não mà, trời ơi, nó là ông nội của mình, đó, nó biết rõ, rất là rõ. Phải dùng ngôn ngữ nào, phải làm cái gì, nói thì sư nói sư hãy tu tập đi, sư dắt sư là cái chuyện này chuyện bình thường thôi, làm sao mà sư bỏ vợ con sư được. Bây giờ nó suy nghĩ, sư biết tâm suy nghĩ, tâm nhớ tưởng, tâm nhớ tưởng
đèn tắt rồi sư
à, cái nào
con nghe mà
con nghe cái này hả?
Dạ đâu có sao, con nghe không sao,
không kệ nó hả?
Dạ
cái này là cái quên cái hình chứ phải
có sao đâu, còn hình nghe được.
Có rồi, có anh đang chuẩn bị rồi.
À, hồi hấp dẫn là tự nhiên chị.
Dạ, xin. Hết rồi, có gì nữa đâu mà hấp dẫn. Khi nói vậy thì cũng đủ quá rồi.
Thế này, 15 phút nữa rồi.
Không, xin nói cái bài này này. Ồ, dạ. Được rồi ha. Đó, thành ra ông thầy sư nói sư không thể nào sư quên được gia đình của sư được, vì sư đã ở đỡ người ta rất là lâu rồi đó, trong lúc mà đức tin của sư rất là mạnh như vậy, phiền não nó chờ mình nè, nó không có quậy phá mình, mà đến khi mà mình mà tâm mình bắt đầu yếu, mình giải đãi trong sự tu tập này, nó sẽ ra, nó sẽ nói đấy. Nó rất là khôn, nó chờ đợi mà. Tâm của chúng ta vốn là xào việc phiền não, đó là địa bàn sinh hoạt quen thuộc của chúng. Bây giờ bị chặn lại, chúng sẽ chờ đợi, sẵn sàng chờ đợi rất lâu. Có dịp may là thấm nhập vào ngay. Trường hợp của tôi, trí tuệ được vun bồi nhưng chưa đủ mạnh. Nói cách khác, tâm chưa đủ khôn, đủ lanh để hiểu làm thế nào mà xử lý phiền não cho đúng cách. Đó là cơ hội để học, để hiểu, để trưởng thành thôi, chứ tôi cũng không biết làm sao. Quý vị thấy bây giờ quý vị tới, quý vị nói với sư là quý vị đã hiểu cái vấn đề như vậy, nhưng mà quý vị vượt qua không được là trí tuệ mình chưa đủ. Có vậy thôi, ông nào cũng công nhận này. Trường hợp của tôi cũng vậy, trí tuệ vun bồi chưa đủ mạnh, do đó khi mà gặp trường hợp tôi nổi sân lên liền tức thì chưa trí tuệ. Ông nói có trí tuệ đó, hoặc có phiền mình thấy rõ ràng đó, tâm tham tâm sân mình thấy rất là rõ, mình thấy nguyên cái diễn trình của nó mà mình chặn không được. Là tại vì sao? Tại vì mình không đủ trí tuệ. Như vậy thôi, chẳng có gì hết trơn. Hãy mình tiếp tục tu tập nó đi, đừng có phiền não gì nữa. Và thưa thiền sư, khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ không có dịp xuất hiện, ham thích không có, không hưởng gì cả. Vậy người có trí tuệ sẽ không hưởng thụ một gì, thế sao? Sao mà nghe buồn thế? Thì ngay lại câu hỏi này. Khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ không có dịp xuất hiện, mà ham thích không sẽ không có. Ham thích không có thì không hưởng gì hết, mà không hưởng gì hết thì người có trí tuệ sẽ không hưởng thụ một gì hết, hay sao? Sao mà nghe mà buồn thế? Trả lời, bây giờ người trí tuệ hiểu thật rõ hưởng thụ đồng nghĩa với mệt mỏi và đau khổ. Ăn uống chẳng hạn, để sống ăn vì lòng ham muốn, tâm rất chấn động và mệt mỏi. Bạn có kinh nghiệm điều này chưa? Bạn chưa biết điều này. Khi thấy đồ ăn là mình chỉ thấy ngon thôi. Cái món nào mà mình thích là mình chỉ thấy nó thôi. Mà khi cái người mà tu tập ngoài mà quan sát cái tâm mình ngoài là mình thấy thế, mà ăn với tâm tham mệt mỏi vô cùng trời đất. Cái này là những người tu tập họ nói cho sư nghe, cho sư cũng chưa có được cái này đâu. Khi mà mình tu tập là mình biết ngon, vị chỉ là vị, mùi chỉ là mùi thôi, vậy không? Khi mà cái món mà mình thích là nó đắm chìm vào trong đó, gần như là không bao giờ nhớ tới cái gì sự tu tập nữa. Thì điều đó có nghĩa là khi mà bạn có thấy rằng là bạn ăn một ông nói cái câu này là không giải thích trong này, mà ông nói một cái chỗ khác. Ông nói có khi nào bạn ăn mà bạn thấy rằng là trong khi bạn ăn bạn duy trì chánh niệm, bạn ăn rất là thoải mái, bạn ăn rất là không có rất là ít tâm tham trong này, hoặc như gần như không có, bạn thấy cái tâm bạn trong cái buổi ăn mà nó rất là nhẹ nhàng thoải mái, giống như một mình ngồi một giờ thiền vậy. Ông nói lúc bây giờ bạn mới hiểu rằng ăn với tâm tham nó quá mệt mỏi. Khi mà ăn có chánh niệm, ăn duy trì chánh niệm, tâm tham nó được không có được sinh khởi, thì mình thấy tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, giống như mình ngồi một giờ thiền vậy đó. Còn bây giờ mình bỏ, mình chạy theo phiền não, mình ngon quá, mình không có chánh niệm nữa, mình thả nó ra là mình ăn xong mình thấy quá mệt mỏi. Bây giờ mình ăn xong là mình đi kiếm chùa mình khò cái đó. Cái gì đó. Bây giờ người trí tuệ hiểu thật rõ, hưởng thụ đồng nghĩa với mệt mỏi, đau khổ. Ăn uống chẳng hạn là để sống, ăn vì lòng ham muốn, tâm rất chấn động, tâm rất mệt mỏi. Người có trí tuệ cũng hiểu là phiền não một khi đã khởi sanh, nó cái dịp sanh khởi hoài, đỡ lan tràn, lại phải tốn thêm nhiều công sức dọn dẹp, chùi rửa cho sạch. Nói cách khác, để cho phiền não sanh lên là tiếp tay cho phiền lúc càng lớn càng mạnh hơn và nuôi dưỡng phiền não. Cái thứ nhất là mình thấy rằng nếu mà ăn mà không có chánh niệm mà không có trí tuệ, nó mệt mỏi, không có cái gì mà trong này đối trên này. Và cái thứ hai ấy, mà để cho một dịp mà nó khởi sanh lên hoài, một lần rồi là nó cứ khởi sanh mãi, sinh sôi nảy trở, là mình đang tiếp tay nó. Bao nhiêu công phu tu tập của mình là mất hết rồi. Tiếp tay cho phiền não. Thưa Thầy, như thế sự tu hành mất nhiều thời gian và công phu tu tập quá phải không? Càng tu, thì trả lời càng tu càng hiểu rõ bản chất của các pháp, bạn sẽ nhận ra rằng con đường mình đi xa xôi và thâm thẳm vô cùng. Chưa hiểu rõ, chúng ta cứ tưởng đi một chút là tới ngay, tu một chút là ngộ liền. Ai về là ngộ độc à? Trời ơi, sư thấy là gì đây? Họ đi qua bên Myanmar, họ tu tập một thời gian rồi về, họ nói trời ơi, hết tuệ này, tuệ kia, nó quá trời quá đất rồi. Sư nhớ có một lần anh sư tập bên Malai đó quý vị, có cái anh đó là anh, hồi trước là anh xuất gia. À, rồi bây giờ anh bỏ y, anh đi ra, rồi anh đi về cái trường thiền đó, rồi anh xin làm cái công quả đó. Nhà thường nhà chùa tất cũng cho anh làm công quả thôi, nhưng có gì thì anh ăn đó rồi anh sống nhờ thiền viện. Mà cái anh này là ghê lắm, anh không thèm chào ai hết á. Anh nói mấy ông sư mà mới tới tu đây là hễ mà tôi tiếp tục tu là tôi là bây giờ là sư phụ của mấy ông hết trơn rồi. Ông không có chào ai, không có nói là có một hôm tụi này đang ngồi thiền, ê trời ơi, ở phía dưới là cãi nhau quá trời quá đất. Mà giọng là ông nói nhiều. Mà bình thường là ông nói ít nói, mà đến khi ông cãi là cũng dữ ghê, nóng sân si, nói quá chừng. Nhưng mà nói cái người mà cãi là một sư cô đó cũng là người Mã Lai mà qua bên Myanmar về, tu từ Đông Myanmar về, không biết. Mà mấy sư kia đó đấy, hai ông bà cãi nhau, cãi quá rồi quá đất cãi, mà mình ngồi trên tầng thiền, từng ông cãi dưới tầng hầm mà mình ngồi trên tầng thiền, từ ba mà mình còn nghe. Mà ông nói, ông cãi về tâm xã. Bà này nói là tuổi xá, được tuổi xá rồi. Ông này nói chưa, nói bà là xá xệ. Thành ra khổ vậy đó. Mình khi gặp rất là nhiều, không phải là một chuyện đâu mà trời nhiều chuyện đó. Nó quá trời quá đó. Khi mà họ đi về, cái bằng nổ đó. Nổ ầm ầm. Đổ lá cái xìu cái hết nổ. Cái chùa mà xưa ở sinh học bên Việt Nam là chùa Phước Sơn, quý vị biết có nhiều sư đó. Mới tu qua miếng điện chừng 5-2 năm mà về điện cái bản bữa Tết rồi bưng một cái bàn ra ngoài chỗ mà nghĩa là Phật tử tới mà thắp nhang thắp đồ cúng bái. Ở đây chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi cho quý vị, pháp học cũng như pháp hành, bảo đảm 100%. Ghê vậy nè quý vị thấy không? Thật ra nó có rất là nhiều cái hiện tượng lắm, thật ra tôi kể nó biết sao vậy. Thật ra người nào cũng nghĩ rằng là mình tu một chút là mình được liền, mà cái con đường tu tập nó rất là gian nan. Tuy nhiên khi đã hiểu, đã biết con đường đi xa thẳm thế nào, tâm của hành giả không nôn nóng cho tới đích. Đến không đến là không thành vấn đề nữa. Vì ấy hiểu rằng mình đã đi đúng hướng rồi, hãy tiếp tục chấn bước đi. Lời khuyên cho vị hành giả đặt câu hỏi, hãy tiếp tục tu niệm. Tức là cái cô mà nói rằng là tôi thấy bây giờ sao mà tâm tôi chấn động quá, mà từ trước giờ tôi hiểu rằng là không có tôi ta, mà bây giờ chính tôi kinh nghiệm chuyện không tôi ta làm tôi tâm tôi chấn động. Thì thiền sư nói, tôi xin khuyên cô này để tiếp tục tu niệm, quan sát và học hỏi. Hành giả hãy tập hạnh kham nhẫn, vì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và rất nhiều tháng, nhiều năm và có thể nhiều kiếp sống lắm, chứ không phải là mình mới tu mà được liền đâu. Mà ít ra là thiền sư nói cô đã nhận thấy nào là không ta nè, cô hiểu rồi. Nói nhưng mà vì cái phiền não trong này nó quá dày đặc, nó ở trong này nó không cho mình cho trí tuệ nó tiếp tục. Nó làm như vậy thì mình mới chán não, mình bỏ cuộc là phiền não nó thắng. Vì vậy hãy tiếp tục nữa, lời khuyên cho vị hành giả đặt câu hỏi, hãy tiếp tục tu niệm, quan sát, học hỏi. Hành giả hãy tập hành kham nhẫn, vì nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều thời gian, mất nhiều tháng, nhiều năm và có thể nhiều đời nhiều kiếp trong cái sự tu tập của mình. Vì vậy cái người mà đã tu tập mà hiểu rằng là con đường của mình đi xa thẳm, ông thiền sư nói không nôn nóng, cứ việc tiếp tục tu tập, không nôn nóng mà không bỏ cuộc, dễ sợ không? Nó đòi hỏi mình rất nhiều cái phẩm chất này. Mình vẫn tiếp tục tu như thường, đừng có muốn đắc cái gì hết trơn á. Hễ mà mình muốn đắc cái gì là mình té ngã liền tức thì, là bởi vì trong tâm tham nó ở sau này. Lời gì đây, càng tu càng hiểu rõ bản chất của các pháp, bạn sẽ thấy nhận ra con đường mình đi rất là xa xôi thăm thẳm. Chưa hiểu rõ chúng ta cứ tưởng rằng mình đi một chút là tới ngay, nhưng khi đã hiểu rồi, biết con đường xa xăm như thế đó, tâm của chúng ta không còn nôn nóng đến đích và tiếp tục đi. Đến hay không đến không thành vấn đề nữa, vì mình chỉ hiểu rằng là mình chỉ đi đúng hướng là được rồi. Mà tu tập là bạn thấy hồi trước là phiền não qua được ở đất bìa, nó bớt đi chút. Hồi đó ai nói tôi giận 100 ngày, bây giờ ai nói tôi giận còn 99,5 ngày. Thì đó, cái câu ta nói như vậy thì quý vị nó chỉ tăng tiến một chút, mình cũng cảm ơn nữa, để tiếp tục tu tập nữa. Thì có một cái hình ảnh rất là sống động nói về cái người tu tập, là ông nói rằng là người ta kể cũng giống như là một cái người mà cầm một cái cây đằng bảo á. Cây đằng bảo là trên nó có cái chắn gió đó. Rồi người ấy đi trong một cái đêm rất là tối, và cái cây đằng bảo nó chỉ vừa đủ sáng ngay trước mặt mình thôi này. Nhìn ra phía trước cũng thăm thẳm, mình nhìn ra phía sau là đen thui, không thấy đường gì hết trơn. Nhưng mà ông thầy của mình ông dặn cứ tiếp tục đi theo cái hướng đó đi, mình hãy từng bước một mình đi. Và khi mà mình kham nhẫn như vậy, mình có ngày mình đã đi rồi thì có ngày sẽ tới. Nhưng mà nhớ lâu lắm, bất thì giờ vô cùng. Rồi có gì có hỏi cái gì quý vị? Không có, thôi mình chấm dứt cái từng 8 giờ rồi.
Có gì hỏi Quýt Ly là hồi nãy sư nói là cái bà mà bà đi chùa nhiều quá, xong ông chồng lấy vợ khác đó thưa sư.
Thì chuyện của bà thôi mà chuyện gì của chị đâu.
Mà bà sinh mắt với lại đứa con ngạc nhiên tại sao bà đi chùa nhiều, bà phải biết buông chứ. Tại sao
có những cái người đi chùa họ đi chùa họ chỉ đi làm phước thôi.
Chắc là ai cũng buông không?
Cái đâu phải là ai cũng hành thiện như cô Kim Chi đâu. Người ta chỉ muốn làm phước thôi. Cái làm phước thì ta không có hiểu gì hết trơn. Ta làm phước và ta có đức tin để chư tăng vậy đó. Rồi đến khi mà ta khám phá phai đau rồi tứ tăng không tu, hoặc là các vị bỏ đi hoàn tục, ta thất vọng cái đó, ta phiền não kinh hoàng. Nhưng mà mình khi mình tu mình hiểu là cái tâm của vị đó chưa có đủ mà làm sao tu thì ở tu đó, nhưng mà con gái tới vẫn thích như thường, không có một cái chút kiểm soát nào trong tâm của mình hết. Quý vị nghe cái câu chuyện mà cái ông sư mà ôm một đứa bé, mà đứa con gái mà 23 tuổi không? Ông ở một cái chỗ đó là có một cái bà cụ bà thương lắm, đem đồ đạc tới mỗi ngày đều cúng dường cho sư, rồi vậy đó, đồ ăn đồ uống là hoa quả là tiền bạc rồi vậy đó. Đó, tại vì sư trẻ mà sư giỏi rồi vậy đó. Rồi cái con bữa đó bà bận, sư nói lại quý vị nghe câu chuyện này rồi mà đó, rồi bà bận bà đưa đứa bé nó đứa cháu nó qua. Đó, thì khi mà nó qua thì ông ôm nó hung hung nó, thì nó vùng vẫy nó chạy về, nó mét về bà ngoại, nó còn qua với nó thầy cũng, thì bà này là bà tin tưởng ông sư mà, sao mày nói gì tát cho nó vài cái, thì nó nói cho ông giật áo con đứt này, thì con kêu con nghĩa ngoại con kêu con qua gặp sư là đâu thầy là đâu có cái áo con lành mà đứt cái áo rồi, không giật qua giật lại đứt rồi. Rồi bà thấy có lý, nhỏ này nói đúng, dẫn qua cái đó. Thì khi mà qua tới nơi thì ông thấy bà đi vô thì ông nói rằng là gì đây, nó nói đúng đấy. Vì một lúc trong khi mà mình tu hành như thế này, lâu lâu có cái con quỷ dâm dục ở đâu nó xẹt ra đó. Mà nó xẹt ra như vậy thì nó ngự trị tâm mà thì ngu hết trơn, không biết gì, tôi bị con quỷ dâm dục nó nhảy ra nó xẹt tôi, làm tôi không còn nhớ gì trơn. Thì đó, thì vì cái câu nói đó người ta đem hỏi ông thiền sư là có cái con quỷ dâm dục đó thiệt không. Những cái người tu luôn luôn có cái con quỷ dâm dục đi theo, nó luôn ra bóp cổ một vài cái. Thì không có, ta nói vậy thôi. Cái con quỷ dâm dục nó ở trong tâm mình này, từ lúc mà mình thấy đứa bé mà cho tới lúc mà mình ôm nó là quá, nó xảy ra biết bao nhiêu lần, thấy không? Cứ mỗi lần tới nhìn nó, không có chánh niệm, không có trí tuệ, tâm tham nó cứ ngày càng build up. Cho tới lúc mà cái right time, right opportunity nhào ra liền tức thì. Bây giờ không có nè, không có bằng ngoại của nó đi cùng mình. Nó vô nó đưa trong phòng mình, ôi ốm nó liền thì thầy sư nói phải không, phải mình bây giờ mình tu tập, mình quan sát tâm mình hoài đi, thì ít ra trong tâm mình nó có một cái sự là nhắc nhở mình về cái sự tu tập, nhắc nhở mình rằng đây là con cái của người Phật tử, họ có thành tâm với mình đừng có làm chuyện bậy bạ để dễ đếm. Ít ra là mình dùng tư duy để mình nói vậy. Còn không, hoàn toàn mình không có để ý gì hết trơn. Mình không để ý thì nó xảy ra, nó sẽ phiền não, nó càng lúc nó càng có trớn mạnh, nó nhảy ra. Chứ có con quỷ nào đâu. Con quỷ là cái tâm này mà. Vì vậy, chứ thấy à, tu nhiều thì tu nhiều, nhưng mà nhiều bị gãy là tại vì vậy đó. Tức là không có canh chừng cái tâm của mình hoài. Và cá nhân của mình cũng vậy, nếu mình lơ mơ mình không sẽ như người ta. Chắc không có giỏi gì đâu. Dạ thôi mô Phật, tôi sẽ chấm dứt ở đây ha. Được ha, 8 giờ rồi.